Siêu Nhiên, chương 3, Vua Một Thời và Vua Tương Lai. Chúng ta đã có một sự giới thiệu ngắn gọn về Hội đồng Trên Trời của Đức Chúa Trời, là gia đình và lực lượng đặc nhiệm vô hình của Ngài. Còn nhiều điều hơn nữa cho tất cả những điều mà chúng ta cần nhìn, đặc biệt là vào cách những nhân vật chính như là Chúa Giê-xu và Sa-tan tham gia vào bức tranh toàn cảnh đó. Nhưng trước khi quay lại với điều gì xảy ra trong thế giới vô hình, chúng ta cần phải suy nghĩ về chính mình một cách mới mẻ. Sự cai trị của Đức Chúa Trời trong thế giới vô hình thông qua hội đồng của Ngài chính là khuôn mẫu cho sự cai trị của Ngài trên đất, là điều mà các nhà thần học gọi vương quốc của Đức Chúa Trời. Tất cả những điều đó bắt đầu trong sáng thế ký và tại vườn Ê-đen, văn phòng chính của Đức Chúa Trời tại đó đó. Khi nghe đến vườn Ê-đen, điều đầu tiên bạn nghĩ đó là gì nè? Phần lớn những người tôi trò chuyện cũng thường nghĩ đến Adam và Eva. Ê-đen từng là nhà của họ, đó là nơi mà Đức Chúa Trời đã đặt để họ trong sáng thế ký chương số 2 từ câu 15 cho đến câu 25. Nhưng Ê-đen cũng chính là nhà của Đức Chúa Trời. Ê-sa-chi-ên nói về Ê-đen như là vườn của Đức Chúa Trời. Ê-sa-chi-ên chương 28 câu số 13, rồi cũng trong sách Ê-sa-chi-ên chương 31 câu số 8, số 9 đó. Thật như vậy, không có gì ngạc nhiên hết. Chỉ có một điều có thể gây ngạc nhiên, đó là ngay sau khi gọi Ê-đen là vườn của Đức Chúa Trời, Ê-sa-chi-ên lại gọi nơi đó là núi thánh của Đức Chúa Trời. Chương 28 câu số 4 á. Trong nhiều tôn giáo cổ đại, những khu vườn xa hoa và những ngọn núi không thể tiếp cận được xem như là nơi ở của các thần. Kinh Thánh dùng cả hai cách mô tả đó cho Ê-đen. Ê-đen là nhà của Đức Chúa Trời, vì thế cũng là nơi Ngài chỉ đạo công việc. Đó là cơ quan đầu não, hay còn gọi là văn phòng chính của Ngài. Và Đức Chúa Trời ở đâu? Thì hội đồng của Ngài cũng ở đó với Ngài. Những người mang hình ảnh của Đức Chúa Trời này. Ý này nè. Một trong những câu quan trọng nhất trong Kinh Thánh mách bảo cho chúng ta rằng cả Đức Chúa Trời và hội đồng của Ngài đều sống ở Ê-đen. Trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 26, Đức Chúa Trời phán: chúng ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh của chúng ta. Đức Chúa Trời thông báo cho một nhóm về ý định của Ngài. Ngài đang nói chuyện với ai vậy ta? Các hữu thể trên trời của Ngài á, hội đồng của Ngài. Ngài không nói với các thành viên khác của ba ngôi, bởi vì Đức Chúa Trời không thể biết điều gì mà họ không biết. Và ở đây, nhóm người mà Đức Chúa Trời đang nói chuyện cùng biết được điều mà Đức Chúa Trời đã quyết định làm. Thông báo này rất dễ hiểu. Nó cũng giống như khi tôi nói với vài người bạn, chẳng hạn như là, chúng ta hãy đi ăn pizza đi. Chúng ta hãy làm điều này đi. Quá rõ ràng rồi. Nhưng còn có điều khác mà chúng ta không muốn bỏ qua. Đó là Đức Chúa Trời thật ra không để cho nhóm này tham dự vào việc đưa ra quyết định của Ngài. Không giống như những phiên họp khác của Hội đồng Thánh mà chúng ta từng thấy, các thành viên Hội đồng của Đức Chúa Trời không tham gia vào quyết định này. Khi con người được dựng nên trong câu kế tiếp, Đức Chúa Trời là đấng duy nhất tạo nên họ. Sự sáng tạo nên con người là điều mà chính Đức Chúa Trời làm một mình. Quay lại với câu chuyện pizza tương tự. Nếu tôi tiếp tục lời tuyên bố của mình bằng việc lái xe chở mọi người đến cái tiệm pizza và nhất quyết trả tiền, thì tôi chính là người làm hết mọi việc đó rồi. Đó cũng là điều mà chúng ta nhìn thấy ở chỗ này nè. Cái điều đó nó diễn ra ngay cái chỗ này nè, cái câu này nè. Việc Đức Chúa Trời là đấng duy nhất sáng tạo nên loài người rất có ý nghĩa. Những thành viên khác trong hội đồng thánh của Ngài không có được quyền năng đó. Nhưng điều đó cũng nảy sinh ra một sự bất thường khác. Trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 27 có chép như vậy: loài người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh của Ngài. Vậy điều gì đã xảy ra với hình ảnh của chúng ta ở trong câu 26 á? Thật ra không có gì xảy ra hết. Không có gì xảy ra hết quý vị ạ. Việc thay đổi từ hình ảnh của chúng ta thành hình ảnh của Ngài trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 và 27 đã bày tỏ một điều rất đáng chú ý. Lời phán của Đức Chúa Trời là chúng ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh của chúng ta mang ý nghĩa là Ngài và những người Ngài đang trò chuyện cùng có điều gì đó giống nhau. Có điều gì đó giống nhau quý vị ơi. Cho dù điều gì đó là gì đi nữa, loài người cũng thừa hưởng được cái điều gì đó. Khi mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên họ, loài người được thừa hưởng điều đó. Chúng ta không chỉ giống Đức Chúa Trời trong một vài phương diện nào đó, mà còn giống với các hữu thể thánh trong hội đồng của Ngài. Điều gì đó ở đây được liên hệ với cụm từ hình ảnh của Đức Chúa Trời. Một cách dịch hay hơn của Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 sẽ là Đức Chúa Trời đã tạo nên loài người giống như hình ảnh của Ngài. Đã là con người thì phải là những người mang hình ảnh của Đức Chúa Trời. Vì vậy, có thể nói rằng chúng ta là những đại biểu của Đức Chúa Trời. Hình ảnh của Đức Chúa Trời không phải là một khả năng được ban cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời giống như là trí thông minh. Chúng ta có thể mất đi các khả năng, nhưng chúng ta không thể mất đi thân phận là một người mang hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chỉ có thể không còn là con người thì mới không mang hình ảnh của Đức Chúa Trời mà thôi. Mỗi con người, từ khi được hoài thai cho đến khi qua đời, đều sẽ là con người và luôn luôn là những người mang hình ảnh của Đức Chúa Trời. Đó là lý do vì sao cuộc đời con người rất thiêng liêng, thánh khiết. Chúng ta đại diện cho Đức Chúa Trời bằng cách nào quý vị? Chúng ta đại diện bằng cách nào? Chúng ta đã thấy trong chương trước rằng Đức Chúa Trời đã chia sẻ quyền cai trị với các hữu thể thánh trong lực lượng đặc nhiệm vô hình của Ngài. Ngài cũng làm như vậy với loài người trên đất. Đức Chúa Trời là vua cao cả của mọi vật vô hình và hữu hình. Ngài cai trị, Ngài chia sẻ quyền cai trị với gia đình của Ngài trong thế giới thuộc linh và thế giới loài người. Chúng ta ở đây để tham dự vào kế hoạch của Đức Chúa Trời để khiến thế giới trở thành tất cả những gì Ngài mong muốn và vui hưởng thế giới với Ngài. Cuối cùng, Đức Chúa Trời đã cho chúng ta thấy chúng ta phải làm điều đó như thế nào. Chúa Giê-xu là ví dụ tối thượng về việc đại diện cho Đức Chúa Trời. Ngài được gọi là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình trong Cô-lô-se chương 1 câu số 15 và là hình ảnh trung thực của bản thể Đức Chúa Trời trong Hê-bơ-rơ chương 1 câu số 3. Vì lý do đó, chúng ta phải bắt chước Chúa Giê-xu trong Rô-ma chương 8 câu 29 và Cô-rinh-tô nhì chương 3 câu số 18. Rồi bây giờ chúng ta đến một ý tiếp theo nè. Hai hội đồng nhưng chỉ có một số phận. Có một ý nghĩa trong tất cả các điều này mà tôi hy vọng là bạn nắm bắt được. Loài người cơ bản là cơ quan hành chánh của Đức Chúa Trời hay là hội đồng của Ngài trên đất. chúng ta được dựng nên để sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời cùng với gia đình trên trời của Ngài. Chúng ta được dựng nên để vui sống với Ngài và hầu việc Ngài đời đời. Từ ban đầu, điều đó được định trước cũng sẽ diễn ra trên đất. Ê-đen là nơi trời và đất gặp gỡ với nhau. Đức Chúa Trời và các thành viên hội đồng của Ngài đã ở cùng một chỗ với loài người. Nhưng cho đến kết cục nào? Cho đến kết cục nào quý vị? Đức Chúa Trời bảo Adam và Eva hãy sinh sản, gia tăng gấp bội và làm cho đầy dãy đất. Hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời và mọi loài bò sát trên mặt đất. Sáng Thế Ký chương số 1 câu số 28. Đây là nhiệm vụ dành cho những người mang hình ảnh của Đức Chúa Trời. Họ sẽ hầu việc Đức Chúa Trời như là những vị vua quản trị trên muôn vật. Công việc của loài người là sống đầy dẫy trên đất và mở rộng vườn Ê-đen ra toàn bộ hành tinh để phát triển vương quốc của Đức Chúa Trời. Việc đó quá lớn đối với hai người. Chính vì vậy, Đức Chúa Trời muốn Adam và Eva sinh con cái. Nhưng chúng ta biết Adam, Eva và dòng dõi của họ đã thất bại. Loài người đã phạm tội. Nếu điều đó không xảy ra, thế giới này đã dần dần trở thành một vườn Ê-đen toàn cầu rồi. Chúng ta đã có thể có một cuộc sống vĩnh hằng trong một hành tinh lý tưởng rồi, cùng sống với Đức Chúa Trời và gia đình thuộc linh của Ngài từ lâu rồi. Đức Chúa Trời yêu thương loài người, nên Ngài đã tha thứ cho Adam và Eva. Nhưng loài người còn lại kể từ thời điểm đó đã được định đoạt là sẽ nối gót Adam và Eva. Tất cả chúng đều phạm tội và đáng chết nếu không có sự can thiệp của Đức Chúa Trời trong Roma chương 6 câu 23. Chúng ta không phải là bất tử, và chính vì vậy chúng ta là những tội nhân. Chúng ta cần được cứu rỗi. Ý tưởng về việc Đức Chúa Trời muốn chúng ta gia nhập vào gia đình thánh của Ngài để trở thành thành viên của hội đồng của Ngài và sống trong sự hiện diện của Ngài giúp cho chúng ta hiểu được những điều kỳ diệu mà Kinh Thánh nói đến. Điều đó giải thích tại sao Kinh Thánh nói đến các tín đồ như là các con trai của Đức Chúa Trời hay là con cái của Đức Chúa Trời trong Giăng chương 1 câu số 12 và chương 11 câu 52. Rồi trong Galati chương 3 câu 26 và trong Giăng Nhất chương 3 từ câu 1 cho đến câu số 3. Nó giải thích tại sao tín đồ được mô tả là được nhận làm con nuôi vào gia đình của Đức Chúa Trời trong Galati chương 4 câu 5 và câu 6. Rồi trong Roma chương 8 câu 14 cho đến câu 16 là 14, 15, 16 đó. Nó giải thích tại sao chúng ta được gọi là người thừa kế của Đức Chúa Trời và vương quốc của Ngài trong Galati chương 4 câu số 7, trong Tít chương 3 câu số 7 và trong Gia Cơ chương 2 câu số 5. Rồi trở nên người dự phần vào bản tánh thiên thượng. Phi-e-rơ nhì chương 1 câu số 4. Cũng hãy xem trong Giăng Nhất chương số 3 câu số 2. Nó giải thích tại sao khi Chúa Giê-xu trở lại, Ngài nói rằng Ngài sẽ cho tín đồ ăn trái cây sự sống trong Paradis của Đức Chúa Trời. Khải Huyền chương 2 câu số 7. Nó giải thích tại sao Ngài hứa rằng Ngài sẽ chia sẻ thẩm quyền cai trị các nước cho chúng ta trong Khải Huyền chương 2 câu số 25, 26, 27 và 28. Thậm chí ngai của Ngài trong Khải Huyền chương 3 câu số 21. Chúng ta sẽ tiến lên phía trước qua cõi đời này để trở lại với Ê-đen. Thiên đàng sẽ trở lại với đất. Đó là điều mà chúng ta sẽ cùng làm ở đời sau, lúc mà cai trị ở Ê-đen toàn cầu. chúng ta sẽ vui hưởng những gì ngay từ ban đầu Adam và Eva đã được định trước để giúp tạo nên. Sự sống đời đời không chỉ là việc chơi đàn hạt và ca hát mỗi ngày, mỗi giờ, mà nó là khám phá và thưởng thức sự sáng tạo không hoang uế với tất cả sự trọn vẹn không thể tưởng tượng của nó bên chính Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là đấng đã sống lại, và những người mang hình ảnh Chúa như chúng ta, cả loài người lẫn cõi siêu nhiên. Và bây giờ tới một ý nữa là tại sao điều này lại quan trọng? Tại sao điều này quan trọng quý vị? Có thể không trông như vậy đâu, nhưng đã có nhiều ý tưởng làm thay đổi cuộc đời được mở ra từ tất cả điều này. Việc sống một cách tỉnh thức như thể đời sống của chúng ta đại diện cho Đức Chúa Trời và xa hơn cho những kế hoạch của Ngài, cho dù chúng ta vẫn chưa nhìn thấy những kế hoạch đó, sẽ thay đổi cách mà chúng ta tiếp cận mỗi ngày. Kế hoạch ban đầu của Đức Chúa Trời là biến cả thế giới trở nên như Eden. Đức Chúa Trời muốn loài người tham dự vào việc phát triển sự cai trị tốt đẹp của Ngài trên cả trái đất, giống như sự cai trị đó ở Eden vậy. Ngài bảo Adam và Eva hãy sinh con cái và trở thành những người chủ, những người cai quản muôn vật. Trong Sáng Thế Ký chương 1, câu 26, 27 và 28 đó, mạng lệnh đó đã không bị quên lãng sau khi loài người sa ngã. Thật ra, mạng lệnh đó đã được lặp lại sau những sự kiện đáng sợ của cơn nước lụt, như Sáng Thế Ký chương 8 câu số 17 rồi chương 9 câu số 1. Mặc dù Eden đã mất đi, ý định của Đức Chúa Trời là nó sẽ được phục hồi trở lại. Cuối cùng, sự cai trị của Ngài, vương quốc của Ngài sẽ trở lại trong quy mô trọn vẹn khi Đức Chúa Giêsu trở lại và Đức Chúa Trời dựng nên một trời mới và đất mới. Một nơi mà trong Khải Huyền chương 21 và 22 sẽ trông rất giống với Eden. Ngay trong lúc này, chúng ta có thể rao truyền lẽ thật của Đức Chúa Trời và phúc âm của Chúa Giêsu ở mọi nơi. Chúng ta có thể đại diện cho Đức Chúa Trời đối với mọi người chúng ta gặp gỡ ở bất cứ nơi nào. Chúng ta là những đặc vụ của Đức Chúa Trời để phục hồi Ê-đen trong thời điểm trước mắt, trong mong ngày Đức Chúa Giêsu sẽ đưa kế hoạch đó đến đỉnh điểm. Suy nghĩ cách có chủ ý về việc chúng ta là những đặc vụ của Đức Chúa Trời, những người mang hình ảnh của Ngài, nghĩa là những quyết định của chúng ta lựa chọn rất quan trọng. Là cơ đốc nhân không còn chết mất trong tội lỗi nữa, có thể làm trọn kế hoạch của Đức Chúa Trời với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Chúng ta ở đây để rao truyền sự tốt đẹp của đời sống có Đức Chúa Trời và cũng nói cho những người cần biết về phúc âm rằng họ cũng có thể hưởng được điều đó. Đời sống chúng ta gặp gỡ rất nhiều người. Trí nhớ của họ về những lần gặp gỡ sẽ lưu lại trong suốt cuộc đời của họ và qua tất cả những người mà đời sống của họ được đụng chạm đến. Chúng ta là hình ảnh phản ánh hoặc là của đời sống có Chúa hoặc là đời sống không có Ngài. Không có quan điểm trung lập ở đây quý vị nhé. Sự hiểu biết về việc mỗi chúng ta là người mang hình ảnh của Đức Chúa Trời cũng thúc giục chúng ta nhìn đời sống loài người như là một điều thiêng liêng đúng như nó đáng được. Điều này vượt xa khỏi những quyết định về đạo đức trọng yếu đề cập đến trong sự sống và sự chết. Điều mà chúng ta học được có một tác động rất mạnh đến cách mà chúng ta nhìn nhận nhau và liên hệ với nhau. Phân biệt chủng tộc không có chỗ trong thế giới của Đức Chúa Trời. Sự bất công thì không tương thích với việc đại diện cho Đức Chúa Trời. Sự lạm dụng quyền lực tại nhà, tại nơi làm việc hoặc trong chính quyền là không thánh khiết. Đó không phải là cách mà Đức Chúa Trời đã đối xử với con cái của Ngài tại vườn Ê-đen. Chính vì vậy, nó cũng không có chỗ trong cách mà chúng ta đối xử với những người mang hình ảnh của Đức Chúa Trời giống như mình. Cuối cùng, đại diện cho Đức Chúa Trời nghĩa là tất cả mọi việc có thể làm sáng danh Ngài đều là sự kêu gọi thuộc linh. Tất cả mọi nhiệm vụ chính đáng có thể là một phần của việc đưa thế giới của chúng ta đến gần Eden hơn và đem lại phước hạnh cho những người cùng mang hình ảnh của Đức Chúa Trời hay là không. Đức Chúa Trời không xem những người ở trong chức vụ là thánh hơn hay đặc biệt hơn chỉ vì tính chất công việc của họ. Ngài quan tâm đến cách mà chúng ta đại diện cho Ngài ở mọi nơi mà chúng ta đến. Chúng ta hoặc có thể chống lại sự tối tăm, chia sẻ cuộc đời mà Đức Chúa Trời muốn mọi người cuối cùng sẽ kinh nghiệm được, hoặc là chúng ta không làm như vậy. Cơ hội không cần phải lớn lao quá, nó chỉ cần phải được nắm bắt lấy mà thôi, quý vị ạ. Cũng ngoạn mục như ý định của Đức Chúa Trời ở Eden, khải tượng tàn lụi đi với tốc độ tương đương. Chỉ có Đức Chúa Trời là hoàn hảo và tự do trong tay của những kẻ bất toàn, cho dù là những hữu thể thánh, có thể đem đến hậu quả tai hại.